Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy.
Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chính trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam, PO Box 890335, Oklahoma City viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành đa tạ.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 26 tháng Giêng 2019 vừa qua, một tổ chức chống cộng người Việt tại hải ngoại có danh xưng là Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ đã ra đời. Trước phong trào các hội đoàn, đoàn thể chống cộng nở rộ tại hải ngoại hiện nay đã đem đến cho chúng ta những cái niềm tin, những cái hy vọng cho tương lai của đất nước, nhưng đồng thời cũng có khi đem đến cho chúng ta những thất vọng ê chề vì thực chất là hữu danh vô thực của một vài tổ chức. Qua thông cáo báo chí và tuyên ngôn của Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ, chúng tôi nhận thấy đây là một tổ chức có sự hợp tác sâu rộng của các nhân sĩ trí thức và các hội đoàn, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng đã gây niềm kỳ vọng cho chúng ta. Qua thông cáo báo chí, Liên minh có đưa ra lời nhận định như sau, xin trích. Tình hình Việt Nam thậm cấp chí nguy, nếu quốc dân Việt Nam vẫn tiếp tục vô cảm, không đoàn kết một lòng để chống giặc, thì một ngày không xa, đất nước sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh thuộc trị của Tàu. Ngưng trích. Kính thưa quý vị thính giả, là một cơ quan truyền thông, chúng tôi không thể bàng quan tỏa thị và lại không gì bằng tai nghe mắt thấy. Do đó, chương trình Thế giới ngày nay tuần này xin được gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn kỹ sư Lê Thành Nhân, hiện là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ, về sự hình thành và tổ chức cũng như những hoạt động của Liên minh. Kỹ sư Lê Thành Nhân xuất thân trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, tham gia Việt Nam Quốc dân Đảng từ năm 1968. Sau năm 1975, ông bị đi tù cải tạo Cộng sản từ năm 1975 đến 1979. Và năm 1980 thì ông vượt biên thành công rồi đến định cư tại Hoa Kỳ và tiếp tục con đường học vấn. Ông tốt nghiệp kỹ sư điện tử và Master of Business Administration, tức là MBA, làm việc cho công ty IBM, Lockheed Martin và consultant cho nhiều công ty điện tử khác tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Ông hiện là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Chính trị tại New York từ năm 2002 và nguyên là Bí thư Việt Nam Quốc dân Đảng Liên Âu năm 1998 cho tới năm 2016. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng đã thống nhất từ tháng 4 năm 2016 và chức vụ hiện thời của ông là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ từ ngày 2 tháng 2 năm 2019. Ông cũng là tác giả của nhiều bài nhận định thời sự chính trị về Việt Nam và quốc tế, khai triển các chiến lược diễn biến hòa bình để giải thể các chế độ độc tài của Cộng sản Việt Nam. Sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với kỹ sư Lê Thành Nhân. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào ông Lê Thành Nhân của Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ tại Austin, Texas.
Vâng, chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin chào anh Hồng Phúc.
Dạ thưa ông, ngày 26 tháng Giêng vừa qua đó thì chúng tôi cũng có nhận được một cái thông cáo báo chí của Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ công bố cái sự ra đời của tổ chức cùng toàn thể đồng bào trong và ngoài nước. Trước hết là xin ông vui lòng cho biết cái thành phần các tổ chức tham gia với liên minh gồm có những đoàn thể nào thưa ông?
Vâng, một lần nữa thì xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và chào anh Hồng Phúc. Lời nói đầu tiên của tôi là Lê Thành Nhân, đại diện Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ. Nhân đầu xuân kỷ hợi năm 2019, kính chúc quý thính giả và anh Hồng Phúc, bà con cô bác một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Vâng, để đi vào câu hỏi thì kính thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 vừa rồi có công bố ra đời một cái liên minh lấy tên là Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ. Sự công bố này đã phổ biến rộng rãi trên các cơ quan truyền thông và đặc biệt là Facebook ở trong và ngoài nước, và chúng tôi nhận thấy rằng là có tới gần 2 triệu người đã tham gia vào trong mạng lưới Internet và biết cái liên minh này ra đời. Thì thưa quý vị, là cái thành phần tham gia vào buổi công bố gồm có các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo từng đấu tranh cho tự do tôn giáo ở trong nước, như là Hòa Thượng Thích Không Tánh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Chánh Trị Sự Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh là ông Hứa Phi, Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa và Huynh Lê Văn Sắp là Phó Chủ tịch Ngoại vụ của Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Và trong nước cũng còn có một vài vị đại diện ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn, nhưng mà chúng tôi không tiện đưa tên ra ở đây. Và chúng tôi có ở trên bản thông cáo, chúng tôi có viết tên thì đó là những bí danh mà thôi. Còn ở ngoài nước thì có Linh Mục Vũ Minh là một sĩ quan cao cấp tuyên quý của Không quân Hoa Kỳ, có Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là Chủ tịch điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo tại Hoa Kỳ. Ngoài ra thì có Thiếu tướng Nguyễn Duy Hưng và đại diện của Việt Nam Quốc Tế Đảng, đại diện của Tập hợp Quốc dân Việt, cùng nhiều đại diện các tổ chức và đoàn thể trẻ ở hải ngoại. Đại diện thì còn về phía các nhân sĩ thì có đại diện ở Paris, ở Đức, ở Na Uy, ở Úc, cùng đại diện các thành phố và tiểu bang tại Canada và Hoa Kỳ. Những thành phần tham gia về cái tổ chức Liên minh Dân Chủ gồm có đại diện vừa nêu trên, và trong thông cáo báo chí của Liên minh Việt Nam Dân Chủ thì tất cả những thành phần đại diện này đều có ghi tên tuổi ở trong đó, thì thưa anh.
Dạ thưa ông, thứ đến á, thì xin ông vui lòng cho biết cái sự hình thành của Liên minh trong những cái bước đầu khởi sự ra sao, thưa ông.
Vâng, thưa anh Hồng Phúc và thưa quý vị, thì cái sự thành hình của tổ chức với nhiều nhân vật lãnh đạo tinh thần tôn giáo được từng đấu tranh cho tự do tôn giáo ở trong nước, hầu hết tất cả những cái tôn giáo trong nước đều có mặt, có những cái vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo đấu tranh, có những vị thì đại diện cho cái tôn giáo đó, nhưng mà có những vị thì trong lãnh đạo tinh thần tôn giáo mà thôi, cũng như đại diện một đảng cách mạng lâu đời đã từng hy sinh xương máu cho dân tộc như Việt Nam của dân đảng, thì chúng tôi cũng có những cái suy nghĩ lường lần thì chắc chắn là không thể làm theo kiểu bốc đồng. Vâng, thì chúng tôi cũng có thể xin thưa ở này là cái đầu tiên á, thì vào tháng 4/2016 là cách đây vào hơn hai năm rưỡi thì Việt Nam của dân đảng đã thống nhất tất cả các hệ phái để tạo sức mạnh cho đảng, và sau một thời gian củng cố và tổ chức lại từ trong ra ngoài nước, và có những buổi thảo luận rất là sôi nổi trong hội đồng lãnh đạo của những hội đồng trung ương Việt Nam dân đảng để xét về tình hình, thì chúng tôi đưa đến kết luận rằng là cái kẻ thù của dân tộc Việt Nam quá to lớn, như là một nước tàu nó to lớn nằm ngay bên cạnh nước ta và nó đang có xâm lược nước ta một cách âm thầm vô cùng thâm độc, thêm với một cái tập đoàn tay sai lãnh đạo cộng sản Việt Nam mà sẵn sàng nghĩa là bán nước, và họ sẵn sàng thay quân xâm lược để đàn áp những người yêu nước rất là dã man, và đất nước Việt Nam đứng trước những nguy cơ mất nước về tay công cộng rất gần, mà quý vị thường hay nghe là hội nghị Thành Đô. Tôi thì chưa thấy một cái văn bản nào hội nghị Thành Đô, nhưng mà có cần gì thì hội nghị Thành Đô, mình thấy cái tình hình thực tế trong nước là nó cũng còn hơn cái Thành Đô nữa. Như vậy thì đứng trước cái kẻ thù to lớn đó thì không một đoàn thể hay là một tổ chức nào có thể một mình có đủ khả năng để đứng ra gánh vác nổi cả, mà phải cả dân tộc Việt Nam 94 triệu người phải đứng lên mới giải quyết được vấn đề quốc nạn của dân tộc được. Thì thưa quý vị, thì nói đến sức mạnh của dân tộc thì phải có những người có đủ uy tín để kêu gọi sức mạnh của toàn dân đứng lên. Như các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các tổ chức chính trị đã từng hy sinh xương máu cho tổ quốc, và những thành phần trẻ có năng lực dám hy sinh để đưa cái liên minh lớn mạnh trong tương lai. Thì sau một thời gian vào khoảng 4 tháng bàn luận và thảo luận rất nhiều, thì gồm có 10 vị trong các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng đại diện Việt Nam Dân Đảng đứng ra lập cái nhóm khởi xướng. Và cái nhóm khởi xướng này viết thư kêu gọi các thành viên đứng ra thành lập Liên minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ. Thì sau một tháng để theo kêu gọi tất cả các thành viên, thì chúng tôi nhắm đến tất cả những thành viên nào có tâm huyết thì chúng tôi mời vào. Thì sau một thời gian ngắn thì lời kêu gọi được tất cả những đoàn thể hưởng ứng, và rất là nhiều đoàn thể hưởng ứng, thì gồm có các chính đảng, đoàn thể và các đoàn thể trẻ tham gia. Rồi sau đó chúng tôi ngồi lại soạn thảo một cái tuyên ngôn của liên minh và cái sau đó thì chúng tôi chính thức ra đời Liên Minh vào ngày 26 tháng 1 năm 2019, để và hiện nay đang bắt đầu đi vào hoạt động. Dạ vâng.
Dạ thưa ông, thế thì cái nguyên tắc để mà kết nạp thành viên của Liên Minh ấy, nó dựa trên những cái tiêu chuẩn nào thưa ông?
Thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và thưa anh Hồng Phúc, thì như quý vị đã biết, Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ là một liên minh nhằm mục đích vận động sức mạnh toàn dân đứng lên để cứu nguy dân tộc. Mà cái dân tộc chúng ta đang đối diện với hai nguy cơ sinh tử. Thứ nhất là ngoại xâm Trung Cộng đứng âm thầm biến nước ta thành thuộc tịch của Tàu. Và thứ hai là nội thù Cộng sản Việt Nam đang cai trị độc tài và làm tay sai cho chế độ bán đất đó, chế độ xâm lược đó. Vậy thì toàn dân Việt, những ai cùng chung hai mục tiêu trên để tham gia hoặc ủng hộ Liên Minh Việt Nam Dân Chủ, nghĩa là tất cả những ai có cùng hai mục tiêu trên, kể cả những người trong quần máy Cộng sản Việt Nam thực tâm rời bỏ hàng ngũ Cộng sản về trong lòng dân tộc, để chống cầm cứu nước và chống chế độ độc tài bán nước Cộng sản Việt Nam, cùng toàn dân xây dựng đất nước, thì cũng có thể tham gia vào Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ. Về nguyên tắc kết nạp của liên minh đó, thì trước hết là tất cả quý vị vào trong liên minh thì đồng thuận với những điều trong cái tuyên ngôn của liên minh đã đưa ra và đã công bố rộng rãi trên truyền thông báo chí. Và nếu mà quý vị không có tìm thấy thì quý vị hiện nay có thể vào trong cái website là http liên minh việt nam độc lập dân chủ liên minh việt nam độc lập dân chủ .net. Là như vậy, nếu mà chúng ta đồng thuận với những cái điều trong tuyên ngôn và những cái lập trường đưa ra thì chúng ta có thể tham gia vào liên minh. Còn tất cả ở ngoài hải ngoại, những đoàn thể, cộng đồng, các đảng chính trị, các hội đoàn dân sự và các hội đoàn ngành nghề cũng được, không phân biệt lớn nhỏ, khi tham gia là liên minh là trở thành thành viên đại biểu của liên minh. Thì trong tương lai, thành viên đại biểu của liên minh giống như là quốc hội. Thì đại biểu là những nơi quy tụ những đại diện cho các đoàn thể tham gia vào liên minh để biểu quyết chính sách và đường lối của đảng trong những kỳ đại hội, và đồng thời nhóm họp thường xuyên để theo dõi về cái chính sách và đường lối của liên minh. Thưa anh, thì cái cách tổ chức như vậy và cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn mà kết nạp vào liên minh thì nó như là như thế.
Vâng, thưa ông, nếu như vậy thì khi mà cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước thành công đó, thì những cái người cựu cộng sản họ có một cái chỗ đứng nào trong cái hàng ngũ dân tộc của chúng ta không thưa ông?
Thưa ông, như thế này, trong bất cứ một cái công cuộc giải thể chế độ độc tài cộng sản mà hiện nay theo cái mô thức mới mà thế giới đang đi tới đó, thì thứ nhất á là quần chúng đứng dậy, thứ hai là quốc tế yểm trợ, và thứ ba là có sự hỗ trợ của những người trong hàng ngũ đó, và đặc biệt là quân đội, đặc biệt là lực lượng vũ trang đó. Thế thì trong tương lai đó, những người cộng sản mà thực tâm họ xoay về trong lòng dân tộc thì họ cũng giống như là người của chúng ta mà thôi. Đấy. Còn những người nào mà còn ở trên chế ngoan cố mà trên chế độ cộng sản thì do một cái hiến pháp ở sau người ta quy định thì đó là như vậy. Thế còn những người nào mà hiện nay họ thực tâm hoặc là những thành phần phản tính đó, họ được trở về trong lòng dân tộc cùng với những cái tổ chức đấu tranh để cùng nhau để giải quyết những vấn nạn của dân tộc Việt Nam thì họ cũng qua như là người yêu nước. Vâng.
Vâng.
Thế đó là như vậy.
Xin ông vui lòng cho nghe cái điều cốt yếu đó là cái cương lĩnh và tôn chỉ của liên minh như thế nào thưa ông?
Vâng, hiện nay thì thưa quý vị, thì cái liên minh mới ra đời cho nên chúng ta chỉ có những cái lãnh đạo lâm thời mà thôi. Ví dụ như là hội đồng đại biểu thì có một cái vị lãnh đạo là hội đồng đại biểu là thiếu tướng Nguyễn Duy Hưng, và bên hội đồng điều hành thì cá nhân tôi được cử vào làm là chủ tịch hội đồng điều hành. Nhưng mà tất cả những cái này chỉ là lâm thời, và sau một thời gian hoạt động xây dựng đại diện các thành phố, địa phương và có một vài số công tác thì chúng tôi thành lập cái đại hội liên minh để thông qua nội quy cương lĩnh chính thức. Như vậy thì cương lĩnh hiện nay chúng tôi chưa có, dù rằng chúng tôi đã có cương lĩnh. Tuy vậy, liên minh vẫn có một số tôn chỉ làm nền tảng cho sinh hoạt như sau. Liên minh hoạt động như một tổng lực của dân tộc, lấy nội lực dân tộc làm căn bản, liên minh với các chính đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội dân sự, các thân hào nhân sĩ, kể cả những thành phần trong quần máy cai thì có quyết tâm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản lỗi thời vô nhân, cùng toàn dân hợp sức chống lại quân xâm lược Bắc phương và xây dựng một nước thực sự, nước Việt Nam thực sự có tự do dân chủ, bỏ phá chế độ độc tài toàn trị, nguyên nhân gây ra những thảm cảnh và nguy cơ cho đất nước hiện nay về mọi phương diện. Thứ hai đó là cái cách hoạt liên minh chủ trương một chính phủ dân bầu và một cách dân chủ là điều kiện tiên quyết để tạo uy tín và chính danh với sự trợ giúp của quốc tế để đòi lại chủ quyền và những phần đất biển đảo đã mất về tay giặc Trung Cộng. Liên minh dựa trên căn bản pháp lý quốc tế về nhân quyền, về chủ quyền quốc gia, về lãnh thổ và lãnh hải, về luật quốc tế và tất cả những cái luật mà chúng ta có thể dựa lên đó để thu hồi lại những lãnh thổ và lãnh hải mà chúng ta đã mất. Và mà những tổ chức tham dự trong liên minh để bình đẳng, hợp tác, vì tinh thần, vì nước, vì dân và đặc quyền lợi tổ quốc lên tối thượng, thì đó là một cái vài cái nét sinh hoạt. Còn về mặt lý luận và lập trường đó, thì liên minh đã đưa ra 7 điểm nêu bật ra cho đồng bào trong nước và ngoài nước thấy rõ đâu là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đại họa của dân tộc hiện nay, và mục đích của liên minh là giải tỏa ác cao bằng những cái nguyên nhân đại họa đó, thì đất nước của chúng ta sẽ tiến tới ngay dân chủ. Thì thưa anh, là Đảng Cộng sản á, bây giờ những cái này nó rất là bình thường, nhưng mà thực tế đây là viết theo, đây là cái lối nhìn để người ta nói làm thế nào cho quần chúng ở trong nước người ta thấy, bởi vì quần chúng họ không thấy. Ví dụ như Đảng Cộng sản cho mình là lực lượng duy nhất là đảng quốc gia độc quyền cai trị vĩnh viễn, thì bây giờ làm sao liên minh không nghĩ như vậy, mà tất cả dân tộc của chúng ta như vậy, đất nước này là do dân làm chủ. Toàn dân Việt Nam xác quyết rằng ai do chính người dân chọn bầu ra lái sứ dân chủ mới đủ tư cách lãnh đạo quốc gia. Rồi thứ hai là những cái điểm Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng chính trị tam quyền phân lập là luồng điều của thế lực phản động. Đây là họ nói ở trong nước, tất cả công an là khi nó bắt người lên họ nói như vậy. Nhưng mà cái này là toàn dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới minh định rằng tam quyền phân lập là một mô thức phổ quát chính trị dân chủ của thời đại văn minh. Lý luận ngụy biện của tập đoàn Cộng sản chỉ là mục đích lừa bịp đồng bào để duy trì một chế độ độc tài toàn trị, dung dưỡng, tha hóa, bảo hành, tham nhũng và bóc lột. Cái điều thứ ba, cái cốt lõi thứ ba để mà liên minh đưa ra là Đảng Cộng sản chủ trương đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của Tổ quốc. Sử dụng hai công cụ tay sai quân đội và công an là những lực lượng vũ trang ưu tiên để bảo vệ Đảng. Dùng bạo lực đàn áp tôn giáo, chiếm đoạt tài sản quốc gia, bắt bớ, giam cầm, tra tấn, tù đày những người yêu nước. Nhưng mà toàn dân Việt Nam và các quốc gia tiến bộ trên thế giới khẳng định đó là điều sai lầm nghiêm trọng trong việc điều hành đất nước. Thiên chức của quân đội và công an của tất cả mọi quốc gia trên thế giới là chỉ bảo quốc an dân như là định luật hợp với đạo lý xã hội và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Còn cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó cho rằng là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thì thưa quý vị, là toàn dân Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đó, cho rằng đó là kinh tế chuyển giao đặc quyền quốc gia vào tay những nhóm lợi ích đang biến thành tập đoàn tư bản đỏ. Chủ nghĩa Cộng sản không thể nào xây dựng được vì nó đã bị đào thải cách đây 30 năm và bị toàn thế giới lên án là tội ác của nhân loại. Thưa quý vị, một cái chế độ như vậy thì còn gì mà để xây dựng đâu, mà cứ nó cứ bám vào để xây dựng. Nhưng mà thực tế tất cả những cái điều là ngụy tạo. Với điều thứ năm là Hiến pháp Nhà nước Cộng sản Việt Nam tự cho rằng đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân và do nhà nước quản lý. Thì đây là cái thủ đoạn mà dùng hiến pháp để mà ăn cướp tài sản của nhân dân, vi phạm trắng trợn quyền lợi của quốc dân. Người dân Việt Nam sẽ được quyền sở hữu đất đai của mình. Không một ai được quyền nhân dân nhà nước tước đoạt tài sản cá nhân một cách độc đoán. Đấy, và điều thứ sáu là Đảng Cộng sản Việt Nam đặt sự an nguy của Đảng lên trên quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc. Độc quyền chiếm giữ toàn bộ cơ quan truyền thông và báo chí. Cho phép nguyên, nó sao chép nguyên cái bản an ninh mạng của Tàu Cộng để bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do báo chí và bắt bớ tù đày những người bất đồng chính kiến. Thì như vậy đây, thì toàn dân Việt Nam và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng muốn có tiến bộ thì phải tôn trọng nhân phẩm, quyền lợi, trí tuệ và sáng tạo của con người như được quy định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đấy. Và điều cuối cùng là Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đồng chí anh em với Tàu Cộng để giữ hòa khí qua 16 chữ vàng 4 tốt. Nhưng mà toàn dân Việt Nam thì cho rằng đó là cái lối ngoại giao của kẻ tay sai hèn nhát, đồ hoang dại, quỳ gối, bán nước cầu vinh. Thì những ai mà chúng ta là chấp nhận những cái điểm đó và kẻ trong Đảng Cộng sản chấp nhận cái điểm đó sẽ đứng về hàng ngũ của dân tộc và đứng vào liên minh, thì chúng ta sẽ lần lượt làm để giải quyết những cái vấn đề đó của dân tộc. Và khi những vấn đề đó được giải quyết thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Dạ. Rất là tốt đẹp của Việt Nam. Dạ vâng, thì thưa anh, đó là cái tiêu chí mà chúng ta sinh hoạt hoạt động.
Dạ thưa ông, Vậy thì cái con đường đấu tranh giải thể cái chế độ Cộng sản Việt Nam của Liên minh dự phóng đó là bất bạo động hay là bạo lực, thưa anh?
Vâng, thưa anh Hồng Phúc, thưa quý khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Đây là cái điểm rất là tế nhị, mà khi tôi đi gặp rất là nhiều người, họ đều rất là lờ mờ về cái điểm này. Thì chúng ta cần phải nói rõ ràng rằng mức bạo động hay bạo động và bạo lực khác nhau ở chỗ nào. Đừng có lực lộn mấy cái đó là đi vào cái lối tuyên truyền của Cộng sản, mà mình không biết là Cộng sản nó dễ tuyên truyền. Thì chúng tôi cũng xin thưa một lần với quý vị như thế này: Cộng sản và Việt Nam rất dễ tuyên truyền để đánh lừng con đen về những cái thứ này. Khi nói đến bạo lực thì chúng ta cứ nghĩ đó là bạo lực chiến tranh, có nghĩa là một tổ chức chiến tranh gồm có du kích, quân đội, xe tăng, máy bay như trước năm 1975 để đánh với Cộng sản Việt Nam. Như vậy thì hiện nay những lực lượng đấu tranh dân chủ một mặt thì chúng ta không có khả năng thực hiện cái đó. Cái mặt khác, nếu thực hiện thì các nước Tây Phương và nhất là Hoa Kỳ sẽ gây khó khăn cho chúng ta ngay lập tức. Ví dụ như là chúng ta có thấy là tướng Von Pao đó bị bắt ở California cách đây mấy năm vì mua súng chủ trương vũ lực đánh Cộng sản Lào cách đây mấy năm, có phải không ạ? Nhưng mà khi nói đến đấu tranh mức bạo động hay bạo động để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta học những bài học ở các nước Đông Âu vào 20 năm về trước, ở Tunisia, ở Ai Cập, ở Libya, ở Trung Đông cách đây 5 năm và hiện nay đang ở Venezuela để họ giải thể một cái chế độ độc tài đi đến tự do dân chủ. Thì cái cuộc đấu tranh này gọi là cuộc đấu tranh diễn biến hòa bình mà người Mỹ đang chủ trương và tất cả thế giới đang chủ trương. Họ tiến hành công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài, kế cái độc tài Cộng sản Việt Nam. Trong trường hợp này, sức mạnh đấu tranh từ sức mạnh quân chúng kết hợp với hỗ trợ quốc tế và có sự tiếp tay của những thành phần phản tịch trong hàng ngũ độc tài để tạo thành một sức mạnh tổng hợp buộc nhà cầm quyền để rời bỏ quyền lực. Trong cuộc đấu tranh này, bạo động và bất bạo động đều được sử dụng cho mục tiêu, nhưng mà không phải bạo lực chiến tranh. Tôi lấy ví dụ, khi chúng ta dừng bạo động mà Cộng sản Việt Nam không đàn áp thì chúng ta cứ thế mà tiến lên để đặt mục tiêu cuối cùng. Nhưng nếu bị bạo quyền Cộng sản đàn áp bằng bán súng, bằng lựu đạn, bằng xe tăng thì đoàn người biểu tình có thể dùng gậy gộc, ve chai, gạch đá để chống lại và đạt được mục tiêu, thì lúc đó nó trở thành bạo động. Do đó có những cái tổ chức một cái tuyên truyền là chúng tôi dùng bức bạo động là tôi không đồng ý. Chúng ta dùng các bức bạo động và bạo động nhưng mà chúng ta không dùng vũ lực chiến tranh. Vì vậy cho nên muốn làm sáng tỏ công việc đấu tranh á trong diễn biến hòa bình về bức bạo động và bạo động á thì chúng ta đều sử dụng được cả. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chủ trương dùng bạo lực chiến tranh bởi vì chúng ta không có khả năng làm việc đó. Và hiện nay thế giới cũng ủng hộ chúng ta làm việc đó. Và thậm chí người dân Việt Nam thấy chiến tranh họ cũng sợ lắm. Mình làm một cái công việc thế giới không ủng hộ, mình cũng có khả năng. Và người dân hầu như là sau cuộc chiến tranh họ cũng sợ lắm. Họ sợ cái đó thì chúng ta, thì làm sao chúng ta thành công được. Nhưng mà những điều đã từng xảy ra tại các nước Tunisia, Ai Cập, Libya và Venezuela hiện nay nó đang xảy ra trong tình trạng vừa bạo động vừa bất bạo động. Có nhiều người nó nói là bạo động là tương đối với bạo lực chiến tranh, cái đó phải. Bạo động là bạo động. Ví dụ như chúng ta như chúng ta bạo động đó, ví dụ như mình xuống đường chẳng hạn, nếu mà việc cộng đang áp thì mình bạo động lắm gì, nhưng mà khi họ dùng cái gì thì mình vẫn có những cái được phản đối lại đó. Thì khi cái phản đối lại nó từ bạo động nó qua bức bạo động thì có một cái mạng sống đó. Do đó chúng ta cần phải lý luận cái vấn đề này cho rõ ràng, để cho những cái tổ chức ngoài nào nói là chúng tôi chỉ đấu tranh mức bạo động thôi, thế thì mình ra biểu tình họ bắt cái mạng sống, họ đánh mình cái, mình chạy về nhà nằm à, thế sao? Đấy, không bao giờ chúng ta thành công hết. Và tất cả những cái nước ở dưới cái chế độ vừa rồi giải thể cái chế độ tài, họ đều dùng cả hai phương pháp bạo động và bức bạo động. Vâng, thưa anh thì nó như vậy.
Dạ. Thưa ông, chúng tôi rất tâm đắc với cái sự dẫn chứng của ông về cái trường hợp của tướng Van Pao. Chúng ta thì ai có đến Trung Cộng, và khi chúng thực hiện những công cuộc đấu tranh để giải trừ chế độ Cộng sản thì nhiều khi chúng ta lại phạm vào những cái luật của cái xứ sở đất nước này, nó làm cho chúng ta bị cản trở. Do đó chúng tôi xin được đặt câu hỏi, như chúng ta đều biết là Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam hiện nay đang có bang giao với nhau, vậy thì cái việc thành lập một cái liên minh đấu tranh chính trị nhằm lật đổ cái chế độ Cộng sản hiện tại thì có gặp trở ngại gì về phương diện luật pháp đối với Hoa Kỳ không, thưa ông?
Vâng, cái câu hỏi này rất hay. Thì thưa anh nói rất là đúng. Anh đều nói vấn đề rất đúng. Trong vấn đề bang giao quốc tế, nếu Hoa Kỳ yểm trợ một cái tổ chức nào mà lật đổ cái chính quyền mà Mỹ đang bàn giao là vi phạm luật bàn giao quốc tế. Nhưng mà Hoa Kỳ là nước đầu tiên hỗ trợ cho những phong trào, những tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền thì không bao giờ vi phạm cả. Vì chính Mỹ cũng là từng lên án các nước độc tài đó vi phạm nhân quyền. Thì dựa trên những điểm đó, cái công cuộc đấu tranh của chúng ta phải giải thể chế độ độc tài để đem đến nhân quyền, tự do, dân chủ thì không có gì trở ngại cả. Mà trái lại, có thể là được ủng hộ về những cái cơ quan nhân quyền của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Ví dụ tôi đưa ra cái ví dụ như là Tổng thống Mubarak ở Ai Cập chẳng hạn. Ông ta một đồng minh lâu đời của Mỹ, phải nói là con đẻ của Mỹ nữa, có bàn giao thân thiện và nhận viện trợ quân sự của Hoa Kỳ gần đến $1 tỷ một năm. Nhưng khi quần chúng đứng lên và đòi Mubarak phải từ chức á, và cái làn sóng càng ngày càng mạnh đến nửa triệu người, thì Mỹ tuyên bố đứng về phía người dân và yêu cầu Tổng thống Mubarak và Bộ Tham mưu của họ từ chức. Nhưng mà chuyện đó đâu có bị vi phạm gì đâu. Và cuộc cách mạng Hoa Lài đã thành công. Các nước độc tài khác, khi các cường quốc Âu Châu và Hoa Kỳ thấy quần chúng đứng dậy đòi nhân quyền, đòi tự do dân chủ khá đông, thì họ đứng về phía người dân chứ không bao giờ họ đứng về cái chế độ độc tài đó cả. Do đó cái yếu tố quan trọng là làm sao đại đa số quần chúng đứng lên, thì tôi chắc chắn 100% rằng tất cả các quốc gia tiến bộ trên thế giới họ sẽ ủng hộ về phía nhân dân, không bao giờ ủng hộ về phía độc tài cả, các nhà độc tài cả. Và chính ngay trong đầu óc của những người lãnh đạo của những nước tự do dân chủ, họ bao giờ thích chế độ độc tài cả. Nhưng mà anh nói đúng, về luật pháp thì như vậy, nhưng về thực tế thì chúng ta phải vận động như thế nào để cho được sự hiện trợ của đó. Thì chúng tôi nhìn thấy rằng bên Tunisia chẳng hạn, khi quần chúng đứng dậy họ là bên Mỹ họ Bộ Ngoại giao ủng hộ quần chúng ngay đấy. Và chính ngay đó, ông trước đây thì tôi, bây giờ thì tôi thấy chắc ông Tổng thống Trump vậy, nhưng mà trước đây thì tôi thấy là ông lọt bút, ông tuyên bố luôn tuyên bố những người dân, các bạn hãy can đảm đứng dậy, chúng tôi phải đứng sau lưng các bạn. Thì tôi thấy đó là chính sách nhất là nhân bản của những nước tự do dân chủ. Do đó chúng tôi thấy rằng là đúng, anh nói rất đúng, nhưng mà trong cái công cuộc đấu tranh chúng ta gặp trở ngại khi chúng ta biết đấu tranh.
Vừa rồi ông có nói đến vấn đề yểm trợ, thì thưa ông, chúng ta ngoài đặt cái trọng tâm với cái chủ lực của cái công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam lên trên 100 triệu dân của chúng ta ở trong nước là sức mạnh, thì cái thưa ông, liên minh có một cái đường lối, một cái chính sách để quốc tế vận như thế nào để có thể hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh lật đổ bạo quyền cộng sản, thưa ông?
Thưa anh, thì như chúng ta đã thấy đó, như tôi đã trình bày với trước, anh có nói là trong một cuộc đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản, chúng ta có 3 cái yếu tố cần thiết. Khi chúng ta phát động và chúng ta nói đúng đến cái ngày NGR thì chúng ta phải có 3 yếu tố cần thiết mới nắm chắc cái phần thắng. Thứ nhất, sự nỗ lực của quần chúng đứng dậy là chủ lực chính. Thứ hai là sự ủng hộ của quốc tế. Và thứ ba là những thành phần trong nội bộ cộng sản quay súng đi với quần chúng. Nếu có 3 yếu tố đó thì việc thành công nó sẽ hiện ra trước mắt. Còn khi 3 yếu tố đó mà thiếu một trong 3 yếu tố thì chúng ta rất là khó khăn. Như vậy thì chắc chắn rằng khi mà chúng tôi nhìn thấy 3 cái yếu tố đó là 3 yếu tố rất cần thiết, thì chắc chắn rằng sẽ có những cái vận động về quốc tế. Nhưng mà đối với quốc tế thì chúng ta vận động, bây giờ cũng phải là chúng ta đi vận động nước bọt đâu. Chúng ta phải có những công tác cụ thể để cho họ thấy rằng đây là một cái thực lực và đây là cái ước muốn của dân tộc Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng cái sự yểm trợ của họ không có khó khăn. Còn nếu chúng ta mà cứ đánh giặc giấy đó, thì tôi nghĩ rằng là cũng không đi tới đâu. Vì vậy cho nên liên minh này, liên minh Việt Nam độc lập dân chủ ra đời, cố gắng trong nước và ngoài nước, cố gắng tạo nên những cái cố gắng để làm thế nào để cho quốc tế thấy được rằng là những cái đấu tranh đó là đấu tranh thực sự, độc quyền làm người, chứ không phải là mình là cái loại đi phá hoại rồi làm tầm bậy tầm bạ không. Chúng tôi đấu tranh làm thế nào đấu tranh cho hợp lệ, hợp lý để cho quốc tế họ không muốn yểm trợ mình, họ yểm trợ những người hợp lệ thôi, những người hợp pháp thôi. Thì đó là cái phương pháp đấu tranh hiện nay của liên minh. Thì đó cũng là một cái công tác đầu tiên để đi vận động trong đó. Thì chúng tôi cũng có những cái may mắn là trong liên minh có rất nhiều những người đã từng trong sĩ quan của quân lực Việt, của quân đội Hoa Kỳ, mà người Việt tham gia. Ít ra bây giờ có một số tham gia, thì những người đó họ có những cái tinh thần quen biết với những người đã từng làm việc với họ trước đây, những sĩ quan cao cấp đó. Thì tôi nhìn thấy rằng đó cũng là một cái lời điểm của cái sự vận động. Nhưng cái vận động chính của chúng ta vẫn là cái vận động chúng ta có những công tác thực tế để cho thế giới thấy rằng ở đây là một cái tổ chức người ta đấu tranh đàng hoàng, thực tế, phù hợp, thì họ sẽ ủng hộ.
Dạ thưa ông, chúng ta vừa đặt ra cái vấn đề là quốc tế bận, và đồng thời chúng ta phải nhìn đến cái thực lực và cái phương pháp đấu tranh. Và trong đó ông có nêu lên một cái phương pháp đấu tranh mà ông cho rằng là đấu tranh giấy thì sẽ không bị đến cái kết quả nào hết. Thì thưa ông, hiện nay tại hải ngoại đó có ít nhất là 3 tổ chức đã nhận mình là chính phủ lưu vong, có đủ cấp bộ từ tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng này, bộ trưởng kia luôn cả. Vậy thì liên minh sẽ phải cư xử như thế nào với những cái tổ chức mà họ mang danh là chống cộng mà đôi khi nó đối nghịch với chúng ta hay là không cùng đồng hành với chúng ta trong cái mục đích lật đổ chế độ cộng sản, thưa ông?
Thực tế đây là một cái vấn đề cần phải suy nghĩ. Còn không thì chúng ta lại đi vào cái bẫy dài của cộng sản là nghị quyết 36. Thì thứ nhất á, trong cái siêu tự do này, những cái cá nhân tổ chức nào muốn đứng lên tổ chức chính phủ hay là muốn làm tổng thống cũng được, chỉ có 5-7 người là làm tổng thống được thôi. Dễ. Và xin một cái business làm tổng thống cũng được đấy. Bây giờ anh Hồng Phúc dạ. Là phải sao tôi xin gì tôi làm tổng thống cũng được. Không phải mặt đấy.
Đây là quốc gia tự do mà.
Vâng, thì đó là cái quyền tự do cá nhân của tổ chức đó. Thế nên mà và cái liên minh tôn trọng cái quyền tự do lập hội của mọi người ở trên xứ Hoa Kỳ này nếu họ làm hợp lý. Nếu họ làm mà không có đúng với cái luật pháp đó, thì họ sẽ bị đưa ra tòa án thôi. Tuy nhiên, với gần 43 năm của người Việt ở hải ngoại, bao nhiêu cuộc dâu bể đã đi qua, đã tạo cho người Việt ở hải ngoại một sự thông minh, và họ rất nhạy bén để đánh giá đứng đắn tổ chức nào họ cần phải tham gia. Đó. Thì thưa quý vị thính giả và thưa tất cả quý vị, chúng ta đi vào đấu tranh ở trong một cái tổ chức đó thì nó giống như là chúng ta đem tiền để đi deposit vào trong nhà băng. Nếu mà quý vị deposit trong cái nhà băng lủng mà nó lấy tiền của mình đi thì lần sau là khó deposit vào nhà băng lắm, và có tiền thì cứ bỏ ở dưới giường thôi. Thế thì cái lòng yêu nước nó cũng vậy. Quý vị có một cái lòng yêu nước thì trước khi quý vị tham gia một tổ chức nào, quý vị cần phải suy nghĩ. Và tôi nghĩ rằng với cái sự thông minh của người Việt, với cái tin tức đầy dậy ngày hôm nay, thì cũng cho quý vị có một cái nhận định là quý vị nên tham gia vào tổ chức nào để đừng có mất tiền, mất của chúng ta. Mà cái quan trọng nhất là mất tinh thần, đấu tranh tinh thần yêu nước. Bởi vì mỗi một người Việt ra đi, trong lòng của chúng ta đều canh cánh một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về quê hương không có cộng sản. Nhưng mà nếu quý vị vô tình đi vào những cái tổ chức mà làm cho quý vị mất tinh thần, rồi trong tương lai quý vị bị những cái lừa phất chẳng hạn, thì cái đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì tôi chỉ mong mỏi rằng là tôi tôn trọng tất cả những ai muốn lập hội, lập làm, muốn làm, muốn ra hội tổng thống cũng được đó. Nhưng mà tôi kêu gọi tất cả cái sự thông minh, lanh lẹ của người Việt yêu nước và những người muốn tham gia vào đấu tranh, thì quý vị nên chọn mặt gửi vàng. Vâng, thì đó thì những điều hôm nay tôi có thể nói được trên đó để xin quý vị thông cảm nha.
Dạ thưa ông, gần đây đó thì cái phong trào lập hội và các hội đoàn này cái nở rộ ở hải ngoại rất là đáng khích lệ cho cái tinh thần yêu nước cũng như những công cuộc đấu tranh để giải trừ chế độ cộng sản. Thưa ông, người ta thường cho rằng gây dựng lên một cái phong trào thì dễ, mà giữ cho cái phong trào nó được bền vững thì khó, làm cho cái phong trào đó phát triển thì lại càng khó hơn. Thưa ông nghĩ sao về cái điều này thưa ông?
Thưa quý thính giả Đài Phát thanh Việt Nam và thưa anh Hồng Phúc, đó là sự thật không thể chối cãi. Gây lên một cái tổ chức, một phong trào rất dễ như đi xin giấy phép làm một cái small business mà thôi. Nếu mình tổ chức nào đàng hoàng nó có chi giấy, dễ hơn nữa. Cái NGO ngoài này sẽ dễ xin, nó chỉ có 2 người xin được đấy. Nhưng mà duy trì phát triển và tạo dựng cho nó lớn mạnh để đấu tranh thì nó rất là khó. Bởi vì vậy cho nên hải ngoại này nó bây giờ đến nhiều tổ chức lắm. Nhưng mà sau một thời có những tổ chức ra đời, sau một thời gian thì cũng còn hoạt động. Hoặc còn thì chỉ còn cái tên mà thôi. Rồi lâu lâu cũng lên tiếng để nói rằng tôi vẫn còn sống đây thôi, cho thực tế rằng là không có thực lực. Cái điều này không phải nó xảy ra với người Việt chúng ta không mà thôi. Mà nếu chúng ta đi vào, đi có dịp mà đọc những cái lịch sử của các nước văn minh khác trên thế giới nó cũng vậy. có cả hàng ngàn hàng vạn tổ chức mà bây giờ không có tổ chức nào. Ví dụ cho Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa cũng có nhiều khi họ biến mất luôn, rồi sau họ xây dựng trở lại. Thế thì bây giờ đó, nói thật ra dựng lên thì dễ, mà nuôi thì rất là khó. Do đó đó, muốn giữ cái phong trào được phát triển lớn mạnh đó, thì trước hết đó, chúng ta cần phải dựa trên rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái phương pháp lãnh đạo. Phương pháp lãnh đạo rất là quan trọng. Lãnh đạo là một thiên chức và rất là khó khăn, và không thể ai cũng có được. À, mình dùng chữ bên Mỹ gọi là chữ manager đó, thì nó có đi học, cho lãnh đạo học cũng được. Bởi vì tôi đã từng đọc một khoảng 100 cuốn sách về lãnh đạo, không có cái cuốn nào giống cuốn nào cả. Vì vậy cho nên á, phải có cái phương pháp lãnh đạo. Thứ hai là những người mà đã ra dấn thân á, thì đừng có làm chuyện bất lân, phải tích cực dấn thân. Phải nắm vững tâm lý quần chúng, và phải từng thận trọng, nhất là trong cái quần máy của chúng ta, phải thận trọng cắt cử nhân sự và những cái vị trí then chốt, bởi vì những vị đó, những người đó, những người rất là quan trọng. Thế còn nếu mà chúng ta không có kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ cắt cử nhân sự vào, bởi vì tất cả những cái tổ chức mà nó bị bể ra là khi mình đưa người lên thì dễ, mà khi đưa xuống khó lắm, nó sẽ tạo thành một sự đổ vỡ. Và chúng ta phải đặt những cái mục tiêu đấu tranh cụ thể và tìm kiếm những cái phương tiện hoạt động, và đặc biệt cái tổ chức đó phải có một cái lý tưởng để cùng nhau hướng đến. Đó là những cái điều cốt lõi cần thiết mà chúng ta cần phải có. Và thiết tưởng rằng những tổ chức nào ra mà không có những cái điều đó thì tôi thấy rằng là sớm lợi tội tàn rất là nhanh. Và những cái yếu tố trên nó không phải chúng ta có thì chúng ta ngồi đó mà xài đâu, mà chúng ta cần phải liên tục nâng cao để mà giữ gìn sự phát triển của tổ chức. Cần thiết thay đổi nhân sự một cách rất là êm thấm để đừng tạo ra những sự đổ vỡ trong tổ chức. Một cái điểm quan trọng nữa là hiện nay đó, ở ngoài hải ngoại này á, thì người Việt quốc gia chúng ta ngoài ánh sáng mà Việt cộng thì trong bóng tối, và tụi chúng ra ngoài này rất là nhiều. Vì vậy cho nên cần phải đề phòng sự xâm nhập của cộng sản Nam Vùng và các thành phần Việt Giang nó phá hoại, phá vỡ tổ chức. Nếu không á, thì tổ chức đó là có một ông Vũ Ngọc Nhà trong cái cụm tình báo A Mai của Việt cộng nằm trong dinh tổng thống nên đề nghị cộng hòa như Việt Nam trước đây thì nó phá lẻ lắm, bởi vì cái kỹ thuật và pháp của Việt cộng nó phá giỏi lắm. Đó là thứ anh thì nó như vậy. Vì vậy cho nên muốn một cái tổ chức muốn tồn tại thì phải lấy được lòng quần, phải được cái lòng quần chúng. Quần chúng bây giờ muốn gì, chúng ta phải đánh tâm lý quần chúng rất là rõ. Thứ hai là chúng ta phải làm những công việc đàng hoàng để đem đến kết quả của quần chúng, chứ đừng có lừa bịp. Lừa bịp thì lừa bịp lần thôi, chứ còn có thể lừa bịp nhiều lần. Do đó chúng ta cứ làm thật, khó thì chúng ta nói khó để cùng chúng cùng lo với chúng ta. Đấy. Và thứ hai là làm thế nào chúng ta huy động được càng nhiều người vào thì càng tốt, và không ngại ngùng dùng những nhân tài vào trong tổ chức. Bởi vì trong tổ chức có nhiều nhân tài thì càng nào thì tổ chức chúng ta càng lớn mạnh và cái sự phát triển nó càng nhanh đến đó. Thì thưa anh, đây là một cái vấn đề thảo luận rất là dài và đi vào rất là khó khăn. Có nhiều cái tổ chức họ thành lập nhưng mà không lâu dài là bởi vì nhiều yếu tố lắm. Nhưng mà tôi thấy cái yếu tố nội bộ là một yếu tố khá quan trọng. Yếu tố thứ hai đó là lập ra để mà cho có đó thì cũng nên lập làm gì. Đấy, và cái yếu tố thứ ba nữa là thì chúng ta mỗi một người là mỗi một tính, vì vậy cho nên hòa hợp với nhau rất là khó. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta cần phải có một cái khả năng lãnh đạo rất là cao, khả năng tâm lý phải lãnh đạo rất là cao. Dạ vâng thưa anh, thì chúng tôi chỉ có đóng góp được như vậy để duy trì cái tổ chức. Ví dụ như anh thấy là Việt Nam có dân đảng họ trường tồn và ra ngoài này hoạt động, họ đâu có bể, họ đâu có một sáng ngờ sửa tàn. Là trong đó nó có bao nhiêu, cái đó họ có một cái lý tưởng họ đi tới, đặc biệt một cái tổ chức phải có một cái lý tưởng. Còn tổ chức mà không có lý tưởng thì tôi thấy nó khó khăn tồn tại. Dạ vâng thưa anh.
Dạ thưa ông, theo binh pháp của Tôn Tử đó, thì nghĩa là biết địch và biết ta đó, thì trăm trận trăm thắng. Thưa ông, xin ông vui lòng cho nghe cái nhận định của ông về hiện tình quốc nội của Cộng sản Việt Nam hiện nay như thế nào thưa ông?
Dạ thưa anh Hồng Phúc, có lẽ là chúng ta sẽ có một cái buổi mà thảo luận sâu rộng về cái vấn đề này. Còn nếu mà chúng ta nói tóm tắt quá thì quần chúng sợ rằng là cũng confused. Thì nó như thế này, muốn đánh giá đúng mức cái tình hình Việt Nam thì cần nhiều thời gian. Vì Việt Nam là một sự kiện bây giờ rất phức tạp. vì nó là một cái nước có cái địa chính trị mà hiện nay nó là cái điểm nóng của quốc tế trước thế kỷ thứ 21. Thì tôi chỉ có một vài điểm để thưa với quý thính giả và quý vị Đồng Phúc như thế này. Nó là vừa là nó như vậy, mà thứ hai là vừa là có cái bảo quyền, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có những hành vi rất là khó lường, nó mang tính ma xoay, đấy, mang tính táo trở trước thời cuộc. Chuyện gì Trung Quốc nội và hải ngoại về chính sách và đường lối nó giống kín, chả bây giờ cho ai biết hết, thì phải đánh giá rất là khó. Tuy nhiên đánh giá rất là khó, nhưng mà chúng ta cũng có thể được là thứ nhất, cái tình hình đất nước hiện nay chúng ta đánh giá về sự tác động của ba đối tượng. Đối tượng thứ nhất là sự xâm lăng của Trung Cộng đối với đất nước ta và sự bán nước của cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam hiện nay và sự ve vãn của Hoa Kỳ đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hiện nay có ba tác động đó. Thì nói chung á, thì tất cả người dân Việt Nam ở trong nước á, hầu hết đều không thích cái chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và rất hiểu rất rõ rằng họ, những thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay đó, là tập đoàn bán nước cho Trung Cộng và bán nước để đến lúc rất nguy hiểm cho đất nước. Có nghĩa là cái đất nước của chúng ta hiện nay là có thể là rất là nguy hiểm, mất nước. Mình nhìn ngoài mình không thấy, nhưng mà nhìn sâu vào rất là nguy hiểm. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa thấy có một dấu hiệu tích cực nào có thể làm thay đổi về cái tình hình chính trị cứu dân cứu nước về hiện nay ở trong nước cả. Mà những người đứng lên ở trong nước đó, ở ngoài này thì tôi nói thật với thưa anh như này. Ai chê người Việt thì chê, nhưng mà tôi thấy người Việt chúng ta là một trong những cái dân tộc đấu tranh rất kiên cường. Anh thấy bây giờ Đài Loan hay có bao giờ đi biểu tình, ông Tập Cận Bình qua bên Washington thì có 5-7 người thắp lung công, vài chục người. Thì dân tộc Việt Nam từ các thành phố xa xôi, từ California đến Washington để chống Nguyễn Phú Trọng, chống Nguyễn Tấn Dũng, mà nó phải đi ngã sáu. Đó là lý do tại sao mà tôi thấy thì dân tộc mình ngày xưa ông Lê Lợi ngàn năm mà ông đánh được là dân tộc mình hay lắm, đấu tranh kiên cường lắm. Đó, thì cái đó là cái mình phải khen, dân tộc có cái gì mình phải khen, còn cái điểm gì đấy khác. Thì đó là hải ngoại. Ở Trung Quốc nội thì những cái người đứng lên á, thì chúng tôi hiện nay thấy vẫn còn là quá mỏng. Nhưng mà Cộng sản trong những năm vừa rồi đó, thì nó có những cái mặt án dằn mặt rất là nặng nề. Có nghĩa là khi mà ai nói Trung Cộng bán nước là chúng đặc khu chẳng hạn, thì nó bắt và nó gọi là với những cái mặt ác rất là mù mờ, rất là nặng nề. Bên cạnh đó thì chúng ta có dấu hiệu mà người dân trong nước cũng giống như là một số chính khách hải ngoại, và đặc biệt là những tay viết của Mỹ. Đấy. Những tay viết chính trị của Mỹ đó. Đây là viết rằng là hiện nay Mỹ đang có ảnh hưởng rất lớn đối với chế độ Cộng sản Việt Nam. Vì là Mỹ đã tiếp Nguyễn Phú Trọng vào Bạch Ốc một cách rất là mức bình thường. Đáng lý là Nguyễn Phú Trọng không được tiếp vào đó, nhưng mà tiếp là một cách mức bình thường. Và anh Đồng Phúc cũng thấy rằng là các đại sứ Mỹ họ lên tiếng họ đều khen cái Cộng sản Việt Nam. Tôi biết khen thì họ khen giả. Và đặc biệt là những tờ báo ngoài vi của Việt Cộng, tờ báo online đó, hiện nay là khen Mỹ mà lại còn chửi xéo Trung Cộng. Thì những cái điều này cũng đều rất lạ. Và những biên tập viên mà viết như vậy thì chắc có lẽ là phải có lệnh của ban tuyên giáo của Việt Cộng cả, bởi vì chúng ta đã từng sống với chế độ Việt Cộng, chúng ta biết là không có cái gì mà từ người đó tự động làm được cả, thì có lệnh nữa. Rồi thì hàng không mẫu hàm của Mỹ là ghé thăm Việt Nam 3 ngày đầu ngoài Đà Nẵng, rồi hát hò bằng những cái bản nhạc rất là kích động. Và nay này, hiện nay này, Cộng sản Việt Nam đã đứng ra làm cai thầu dàn xếp cho thượng đỉnh của ông Trump và ông Kim Jong-un vào cuối tháng 2 này. Thì dưới cái chế độ Việt Nam á, thì họ có thân Mỹ hay không á, mà thân Mỹ ở mức độ nào, có thân đấy, nhưng thân Mỹ ở mức độ nào thì chúng ta không thể tạo trả lời được. Bởi vì Cộng sản Việt Nam là một cái bức thành về bí mật, nó giấu kín, và thậm chí nó có một cái thủ thuật của nó là đưa tin giả ra nữa. Nhưng mà về phía Việt Nam tôi có một điều khẳng định là Việt Nam rất cần Mỹ. Vì sao? Vì nền kinh tế hiện nay giao thương của Việt Nam đối với Hoa Kỳ đã lên tới 46 tỷ đô la vào năm 2017. Như vậy là chiếm 1/6 tổng sản lượng quốc gia. Tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2017 là 300 tỷ đó. giao thương với nó, họ đã chiếm, họ đã lập được, họ đã có chiếm được 46 tỷ rồi. Như vậy là Mỹ rất là cần, Việt Nam rất là cần Mỹ. Bởi vì Mỹ một ngày nào đó nó bùng buồn mà tôi bán hàng, tôi mua hàng của anh được thì Việt Nam nó chết đói, chết ngay lập tức, chết không kịp ngáp đó. Đấy, thì tôi nghĩ là cái đó cần. Còn Mỹ thì cũng rất là cần Việt Nam trong cuộc đối trọng với Trung Cộng tại Biển Đông, và họ rất muốn Việt Nam làm đồng minh của họ. Cho nên trong cái tình hình hiện nay đó, thì người Mỹ, Việt Nam làm gì Mỹ nó cũng chắc thế đó. Bởi vì Việt Nam bây giờ đang o bế, Mỹ đang o bế Việt Nam, mà khi anh đang o bế Việt Nam thì chẳng khác gì anh đi cua một cái người đàn cô gái, nếu mà anh nói xấu cô gái thì anh chạy theo Trung Cộng mất. Đấy. À, vì vậy cho nên nó là cái tình hình bây giờ nó là phức tạp đến như vậy. Thì ở đây tôi muốn xin thưa quý vị như thế này. À, trở lại đó thì tôi thấy rằng là cái chế độ cộng sản Việt Nam bây giờ rất là tinh lâm. Đấy, phải nói như vậy, họ vừa ôm cổ hung Tập Cận Bình, nhưng mà đối với ông Trump thì họ vẫn ôm vai ôm đế như thường. Đấy. Nhưng mà dù ôm ai đi nữa thì tôi xin thưa quý vị như này, câu này là tôi chắc chắn trúng 100%. Đối với cộng sản Việt Nam á, dù họ có theo Tàu, theo Nga hay theo Mỹ, mục đích chỉ để duy trì quyền lực cai trị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, mà để bóc lột của nhân dân Việt Nam, chứ không bao giờ họ đi theo con đường dân chủ của dân tộc Việt Nam đang mong muốn cả. Tôi xin lặp lại một lần nữa, đó đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, dù họ có theo Tàu, theo Nga hay theo Mỹ, mục đích chỉ để duy trì quyền lực cai trị của Đảng họ mà thôi, chứ không bao giờ họ đi theo con đường ước vọng của dân tộc Việt Nam cả. Vì vậy cho nên muốn có một Việt Nam được độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc thì người dân Việt Nam phải đoàn kết chiến đấu để có chiến thắng. Dân tộc Việt Nam có 94 triệu người, dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh. Đấy. Thì chúng ta cần không ngồi chờ ai ban tự do cho chúng ta, mà chính chúng ta thì chiến đấu mới có chiến thắng. Đấy. Thì tùy theo tình hình họ bộ về phía nào thì mình phải đặt ra một sách lược đấu tranh đúng đắn và hữu hiệu để đạt được cái mục đích tự do dân chủ cuối cùng mà do nhân dân Việt Nam chúng ta làm chủ phần mình của mình. Thế thưa anh là cái vấn đề của chúng tôi hôm nay chỉ nói về những cái điểm chính là như vậy.
À, dạ thưa ông, hiện tình cộng đồng người Việt hải ngoại tị nạn cộng sản đó thì còn nhiều phân hóa mà chắc rằng ông cũng như mọi người đều thấy. Mỗi tổ chức đó đều có một cái khuynh hướng chống cộng khác nhau, và đôi khi lại chống lẫn nhau nữa, trong hàng ngũ quốc gia lại chống lẫn nhau nữa. Và đồng thời nó có những cái hiện tượng mâu thuẫn vô cùng. Có những người ngày hôm qua ở trong nước là những anh hùng đấu tranh cho tự do dân chủ, rồi bị tù tội, rồi bị đầy ải hay là hành hạ. Đến khi được nâng đỡ hay là được áp lực của quốc tế, thì ngày bước qua được cái làn danh của thế giới tự do ra đến nước ngoài đó, thì bỗng dưng lại có những cái dư luận nổi lên chống đối, và họ lại bỗng dưng trở thành những thằng Việt gian, những tên Việt gian, và bị cộng đồng chống cộng ở hải ngoại chỉ trích, dĩ nhiên là của một thành phần nào đó thôi chứ không phải là tất cả. Dạ thưa ông, liên minh có cái kế hoạch nào khả thi để cho chúng ta có thể ngồi lại với nhau để mưu sự cứu nước được không thưa ông?
Đây cũng là cái vấn đề rất là tế nhị. Tôi thấy tất cả những người trong nước gọi là phản tận phản đối, rồi báo chí thì ở ngoài này ca tụng, nhưng mà ra tới ngoài này để tuống họ xuống, tất cả lỗi là ta cả, tất cả đều lỗi tại chúng ta. Đấy. Tôi thấy là ngoài này hai người chúng tôi rất là kính trọng là ông Nguyễn Chí Thiện với là giáo sư Đoàn Việt Hòa. Những cái ngày họ ra đó, tôi đi xuống Houston để mà tham dự cái buổi nói chuyện của Nguyễn Chí Thiện, 2.000 người đứng. 2.000 người mà tôi phải đứng để nghe ông nói chuyện. Cả 2-3 năm sau nói chuyện còn khoảng 200 người. Cả 3 năm sau nói chuyện còn khoảng 150 người. Thì đến cuối cùng, khi mà tôi gặp ông ở Cali, tại phòng một người bạn của ông, thì thực tế là mỗi lần ông mới đi đâu thì ông phải nói anh Nhân ơi, nhờ anh kéo tôi về. Thực tế lúc đó không còn ai nữa. Đấy. Với cái tình trạng một cái đại thù lớn như vậy, cũng thì có những người sau này đấu tranh nổi lên tiếng thì ra ngoài này là cộng đồng của mình, dân Hoa, dân Hương, rồi sau đó là chửi người ta. Ta thấy đồng buồn cười không? Đó là tôi nói những người phản tỉnh. Thì chúng ta nghĩ như thế này, cái chuyện là chuyện bình thường. Ở trong nước thì họ có căng đảm, họ đấu tranh, ra ngoài này mình giúp cho họ, mình bắt tay, chào đón. Chứ còn nếu mình công minh họ quá, có đôi khi nổ. Đấy. Thì chúng tôi thì không làm cái chuyện đó. Thì bây giờ đó, cái vấn đề ở ngoài này có những cái tổ chức chống cộng khác nhau. Có người thì cực đoan bảo thủ, có người thì như thế này, có người dùng trị sai để đánh nhau. thì cái Liên minh Việt Nam Dân Tộc ra đời mục đích như trên là đoàn kết toàn dân để tạo một sức mạnh tổng hợp có đủ khả năng để chống Tàu Cộng xâm lược và giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam bán nước hiện nay. Dĩ nhiên chúng tôi có kế hoạch đoàn kết, và trong cái tình hình mà tôi gọi là cái nghị quyết 46 của Cộng sản đang lan tràn tại người Việt hải ngoại đó, thì cái kế hoạch đầu tiên đó là chúng tôi đặt ra những cái mục tiêu cụ thể và có những việc làm cụ thể để chứng minh cho đồng hương thấy và hiểm trở. Chúng tôi không mất cái thì giờ để tranh cãi những chuyện vô bổ mà rơi vào cái vòng nghị quyết 46 của Đảng Cộng sản đang giăng ra. Đấy, có đôi khi mình thấy rằng là ở ngoài này có những ăn rồi thì đi bình luận những người ngoài này, chứ không phải là bình luận những người xấu sắc như bình luận để mà tuyên truyền lại với Trung Cộng sản, thì thưa anh đã nói rất là đúng. Còn tất cả những cái tổ chức á, mà họ có những cái sự mà khoảng cách quá xa về Trung Cộng đó, nếu họ là những người Trung Cộng thực sự mà có những cái đường lối khác nhau, thì Liên minh cố gắng tạo điều kiện để những người thực tâm Trung Cộng rút ngắn khoảng cách bất đồng qua hành thức gặp gỡ, hội thảo, đối thoại và thuyết phục. Và chúng ta cần phải kiên trì vận động những người bất đồng ý kiến với nhau, làm sao mà từ bất đồng lớn đến bất đồng nhỏ, rồi đến hết bất đồng và cuối cùng thì chúng ta đồng hành với nhau. Chứ trong cái tình trạng hiện nay đó, thì chúng ta không nên có những cái sự chia rẽ trong hàng ngũ nội bộ. Ở đây tôi cũng xin thưa như thế này, tôi là người tương đối đi khá nhiều tất cả các địa phương, lưu truyền cũng khá nhiều trước quần chúng. Thì khi tôi đến Cali hay là đến Bắc Cali, đến Washington DC thì tôi thấy khoảng vài ba trăm người trong buổi năm trong năm ngoái và năm nay cũng vài ba trăm người với những khuôn mặt thân thương quen thuộc đó, và sang năm và trước đây ba năm cũng vậy, cũng có thêm một số người, nhưng mà rồi cũng có một số người có nghĩa là vì tuổi già đi thai rồi cũng còn có tới tham dự. Và khi mà kiểm điểm lại cái tình hình ở ngoài hải ngoại này thì tất cả những địa phương đều mang cái tình trạng đó cả, thực hiện chỉ khoảng 300 người, ví dụ như Nam Cali mà khoảng 300-400 người, họ luôn luôn phải xuất hiện với cộng đồng. Những người đó những người rất tốt, chúng tôi rất là hoan nghênh về cái tình trạng đó. Nếu mà anh có thể nghĩ rằng không lại cái cộng đồng Nam Cali nó có tới 300,000+ người không, thì làm thế nào mà chúng ta lại có 300 người à? Mà làm sao mà chúng ta lại có đến 300 người như vậy hoài như vậy, thì 297,000 người đi về đâu? Và chúng ta không thể nào nói họ không yêu nước được, đúng không? Vì vậy cho nên cố gắng làm thế nào vực dậy những người Việt tâm lặng. Và mình phải hiểu được cái tâm lý họ, tại sao từ xưa giờ họ tâm lặng đó. Mình có thể nói họ không yêu nước được. Mình nói họ có lý do. Mình phải tôn trọng cái lý do họ, thì thưa anh là như vậy. Thành thì chúng ta làm thế nào để khơi dậy, vực dậy lòng yêu nước của cái khối người Việt thầm lặng hải ngoại này để giúp đỡ cho chúng ta, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái để giải quyết được vấn đề này lớn nhất. Cái đó là cái mà chúng tôi đang nghĩ tới. Cái thứ hai là chúng tôi không bao giờ tranh cãi những cái chuyện mà bất đồng chính kiến. Cái chuyện bất đồng chính kiến là chuyện bình thường ở ngoài hải ngoại đó thôi.
Dạ thưa ông, nhưng ông nhắc đến trường hợp của ông Nguyễn Chí Thiện, chúng tôi cũng thấy đó là một chuyện hết sức đau lòng. Với cái tập Hoa Địa Ngục của ông đó, làm chấn động cả hải ngoại và lật mặt nạ cái chế độ Cộng sản một hết sức là sâu sắc. Vậy rồi mà bị lên án thế này thế kia đủ điều, rất là buồn. Chúng tôi nói ra đấy mà ngoài để khoe khoang, nhưng tôi đã có cơ hội hân hạnh được cùng ngồi trên một vài đài tiền truyền hình ở Nam Cali như SBTN, rồi Việt Hải Ngoại của anh Phúc Trần hồi đó, cùng với ông Nguyễn Chí Thiện, anh Trần Phong Vũ, Võ Long Kiều và một vài nhà hoạt động chính trị ở dưới Nam Cali để hội luận ở trên các đài truyền hình. Chúng tôi thấy đó là một cái tiếng nói đấu tranh chống cộng hết sức là vững mạnh, mà hết sức là sâu sắc, mà rồi tiếc rằng chúng ta không thể nào làm được nhau. Mà tôi nhìn thấy những người đánh những cái người chống cộng đó, một đôi khi nó tàn nhẫn hơn cả kẻ thù đánh chúng ta. Có nhiều người đã phải than rằng cái là người quốc gia đánh người quốc gia đủ chết rồi, chứ không cần phải chờ đến Cộng sản nó đánh chúng ta nữa. Đó là những cái điều vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi đã từng biết có những người, những cái chuyện tày trời họ không nói tới. Và họ chỉ chờ những ai mà người quốc gia chân chính, tôi phải nói là những người chân chính, sơ hở một câu nói thớ là dù có nhận lỗi, dù có cải chính thế nào cho nữa, vẫn bị đập cho tới chết thì thôi. Lợi dụng vào những cơ hội đó thì đúng như cái lời của ông anh nói. Dạ.
Tôi thấy tình trạng nó quá tệ.
Dạ, tệ lắm thưa anh. Thành thì thưa ông, chúng tôi thấy điều đó rất tiếc. Tiếc là thời gian của chúng ta không còn nhiều dành cho cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, đây là câu hỏi sau cùng. Nhân dịp Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ ra đời, thì ông có điều gì muốn nhắn gửi tới đồng bào trong và ngoài nước qua cái làn sóng điện của Đài Phát thanh Việt Nam chúng tôi không, thưa ông?
Vâng, thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và thưa anh Lê Hùng Phúc, thì hiện nay Liên minh đang phát triển và xây dựng tại các thành phố và địa phương có người Việt ở hải ngoại. Liên minh chỉ xin kêu gọi mọi người Việt tại hải ngoại thiết tha với quê hương dân tộc để tham gia vào liên minh để chúng ta cùng cứu nguy tổ quốc. Bởi vì trong liên minh này đó, thì thưa quý vị thấy phần đông là những người đỡ đầu, là những vị tu hành. Thậm chí với những người tu hành thì chúng tôi cũng làm việc rất là đứng đắn. Đấy, và cũng có nhiều người hỏi tại sao Việt Nam dân đảng từ xưa đến bây giờ không có ra mặt. Thì như chúng tôi đã thưa với quý vị là trước đây không có một tổ chức nào đứng ra để giải quyết cái vấn nạn của dân tộc ngày hôm nay được. Do đó Việt Nam dân đảng phải cùng với tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo và tất cả quý vị ngoài hải ngoại để cùng liên minh, và mong rằng quý vị tham gia và yểm trợ với liên minh để chúng ta sớm có ngày về đối với tổ quốc. Và xin trân trọng kính chào quý thính giả và chào anh Hồng Phúc.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Liên minh Việt Nam Độc lập Dân chủ, đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi ước mong trong mai hậu sẽ có nhiều cơ hội được đàm luận cùng ông.
Chương trình Thế giới ngày nay do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.